Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, trên băng tầng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:20 đến 7:00. Thứ nhì, trên băng tầng của Tổng Đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ Nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người. Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Kính chào quý thính giả, kính mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Phật Đản Sinh hôm nay, được diễn đọc bởi các sướng ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà,
Hồng Vân,
Phương Hồng Quế, Đức Châu, Lam Thủy, Mắt Nâu, Tâm Nguyện, Khánh Trâm, Thu Hồ, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Nhẹ nhàng em lượn với mây bay, thoang thoảng trầm hương vi diệu thay, muôn loài hớn hở phô nguồn sống, chào đón đàn sinh Đức Phật đây.
Đề tài Phật Đản Sinh hơi dài nên được chia làm hai kỳ, và đây là kỳ thứ nhất. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe.
Phật Đản Sinh. Với Phật Pháp thì không có sinh, không có diệt, không có cái bắt đầu nên cũng không có cái cuối cùng. Bởi vậy mới không có thời gian và không có không gian. Vì không có không gian nên không có chỗ để chỉ. Vì không có thời gian nên không hề bị gián đoạn. Nếu còn có chỗ chỉ định được thì còn có giới hạn, và gián đoạn là không hợp với chân lý Phật Pháp. Để đúng với tinh thần đạo Pháp, chúng ta có thể tạm gọi là mừng Phật thị hiện đản sinh.
Tuy hiểu như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải kính trọng từ ngữ thế gian và truyền thống thế gian, vẫn cần làm lễ mừng Phật đản sinh. Mục đích để kỷ niệm, để tán dương, để noi gương và để tri ân công đức của Đấng Đại Giác Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sinh, đã thiên biến vạn hóa, để lại biết bao đường lối, không ngoài mục đích thức tỉnh toàn thể chúng sinh ra khỏi cơn trường mộng vô minh, Và vì vô minh chúng ta đắm chìm trôi lăn sinh tử mãi mà vẫn không hay biết gì cả. Do lẽ đó, ngày đại lễ mừng Phật đản sinh rất cần thiết, vì ngoài việc tri ân còn để cho chúng ta nhắc nhở nhau và noi gương Đức Phật mà suy tư.
Vâng, nếu chịu suy tư sẽ thấy ngày đại lễ mừng Phật đản sinh vô cùng tuyệt vời về cả hai mặt đời và đạo. Về mặt đời, xin nhắc lại một chút tổng quát của đoạn trên. Sở dĩ chúng ta làm đại lễ mừng Phật đản sinh là để kỷ niệm, để tán dương, để ghi ân đấng cha lành Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sinh và đem giáo pháp truyền bá mà giáo hóa và cứu vớt chúng sinh ra khỏi mê mờ, trần lao, sinh tử. Về mặt đạo, hỏi có ai lại không ngạc nhiên rằng là chúng sinh thì chúng ta đều là những kẻ phàm phu. Nhưng trong kinh lại dạy rằng phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Vậy là sao? Làm thế nào để mà thành Phật cho được? Khi mà chúng ta có màn vô minh dày đặc bao phủ thân tâm, có đầy rẫy phiền não bởi mọi tập khí ô nhiễm, thói hư và tật xấu. Đó là cả một vấn đề vô cùng nan giải, cần được giải quyết.
Theo lục tổ Huệ Năng thì niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề.
Bởi thế, niệm suy lường là niệm nhị biên, chấp thật, chấp giả, tức là niệm phàm phu mê muội, ngoài chấp tướng, trong chấp không. Trong kinh gọi nó là niệm bất giác. Niệm này không có nguyên do gì cả. Nó tự khởi cái giác, kiến, văn, giác, tri là cái giác của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, tức cái biết, cái thấy, cái nghe của mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi từ cái vọng giác này đi xa hơn, nó lại tự chia thành năng thành sở, tức là chia có ta, có người, có cảnh vật, và đương nhiên nó chấp là có thật tất cả những thứ ấy.
Bởi những chấp trước bản ngã là cái ta và mọi sự vật là có thật, nên mới có sự tư túi đủ thứ về danh vọng, tiền tài, ái dục, càng nhiều càng tốt cho bản thân, cho gia đình. Cứ như vậy ngày càng tham lam, càng ích kỷ, để rồi có sự hơn thua, tranh đấu, đố kỵ, ghét ghen, thủ đoạn, chiến tranh và chết chóc. Tất cả cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư. Với vô minh như thế, chúng ta vô tình không biết là mình đang bị khốn khổ bởi phiền não trói buộc, ngày lại ngày càng thêm trầm trọng hơn. Thật là phúc đức thay cho những ai sớm nhận ra sự việc ấy mà chán chường cái trò vô minh phiền não này nên muốn được giải thoát.
Thì vẫn theo lục tổ Huệ Năng, chân như tự tính khởi niệm, nhưng cái niệm của chân như tính không có năng, không có sở. Vì chân như niệm là niệm vô niệm. Lục tổ dạy về vô niệm như sau. Vô là vô nhị tướng, tức không có nhị biên đối đãi. Và vô là vô tất cả mọi tâm trần lao, tức vô tất cả những tâm niệm phức tạp, nghĩ ngợi của chúng ta. Niệm là niệm chân như tự tính. Chân như là thể của niệm, và niệm là dụng của chân như.
Ngài nhấn mạnh rằng, vì chân như có tính, nên nó phải khởi niệm. Còn nếu chân như không có tính, thì sáu căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sẽ lập tức bị hủy hoại ngay. Từ đó, ta suy ra tại sao trong kinh gọi là Phật tính, và Phật tính ấy hiện có trong muôn loài. Bởi vì nếu không có tính ấy, thì không có vũ trụ vạn vật được. Cho nên kinh nói, Phật Pháp không rời thế gian Pháp là vậy. Vấn đề này rất phiền cho những ai không rốt ráo, nên thường chê bai, coi rẻ, coi khinh cõi xa bà này, và muốn vứt bỏ nó đi để tìm về một cõi hoàn toàn vô tướng, thì đấy là một sự lầm lẫn rất lớn.
Như vậy, vô niệm còn được gọi là niệm vô tướng, niệm vô trụ, cũng là niệm trí tuệ, tức là niệm ngộ. Mà đã là niệm ngộ thì là Phật đản sinh. Về chân như tính thì Kinh Lăng Nghiêm nói: tính không rời tướng, tướng không rời tính, tính tướng nhất như, tức là tính tướng y một.
Cũng trong kinh, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, và vẫn trong kinh, Phật Pháp không rời thế gian Pháp.
Qua các kinh dạy rất rõ như thế, thì dù chúng ta là phàm phu cũng vẫn là Phật Pháp, nhưng vì vô minh chúng ta đi ngược lại với chân lý, nên mặc dầu hiện đang là thân con người, có đầy đủ sáu căn, nhưng sự thấy nghe hay biết bị giới hạn trong sáu căn ấy. Chỉ vì một niệm suy lường vô căn cứ của vọng tưởng, vô minh khởi dậy, mà có sự chuyển tâm trí. Khi tâm trí bị chuyển, thì nó tự động là cái thức. Mà đã là cái thức, thì lúc nào nó cũng lay động. Thay vì là một tâm trí, thì nay nó tự chia thành sáu cái, vọng thức, của sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nên mới có năng, có sở, có phân biệt, có giới hạn.
Qua chứng minh của các kinh kể trên, khi đã hiểu thì nay chúng ta chỉ việc chuyển xoay lại cái thức thành trí tuệ, tức là chuyển những vọng tâm thức thành tâm trí bát nhã, là tính thấy biết thường hằng bất biến cùng khắp, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Do đó mà lục tổ nói, lục căn dù có kiến, văn, giác, trí chăng nữa, cũng chẳng bị ô nhiễm bởi muôn cảnh, và cũng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái gì, vì chân như tính vẫn đó, vẫn thường tự tại, vẫn thường thanh tịnh, và không có năng cũng chẳng có sở. Cho nên lục thức cứ việc tự động ra cửa lục căn, cứ tiếp tục với lục trần, nhưng chân tính ấy vẫn tự tại, an nhiên vô ngại, không nhiễm cũng chẳng trước.
Nếu thực hành được như vậy, thì ngay đó là Phật đản sinh. Tuy có hơi phức tạp, khó mà nhận biết giữa hai niệm mê và niệm ngộ, nhưng khi hiểu thì cũng giản dị thôi. Khi tâm chúng ta nhị biên tương đối, thì dễ dàng dính mắc muôn cảnh, đó là niệm của tâm thức, là niệm mê, tức nhất niệm vô minh. Khi chúng ta không dính mắc gì cả, thì nó là niệm tâm trí bát nhã, niệm tâm vô sở trụ, hay còn gọi là chân như niệm, tức là niệm ngộ. Nói một cách khác, khi tâm niệm mê, thì chúng ta tự cột vào bất cứ cái gì, dù là một niệm thiện hay một niệm ác, cũng đều là niệm của tâm thức. Chỉ tại cái tâm phân biệt của chúng ta đã tự dựng, tự gán ghép, tự chia phàm, chia thánh, tự đặt tên, đặt tuổi, tự đặt khoảng không gian, tự chia số lượng thời gian cho muôn cảnh, muôn vật, để rồi lại tự chính mình đi vào sinh tử.
Khi tâm niệm ngộ thì chúng ta tự cởi tất cả những vọng niệm ấy đi, thì tự nó là niệm chân như Phật tánh, do vậy mới có câu: phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề.
Niệm chân như Phật tính, tự vẹn toàn chân, thiện mỹ. Nó được thể hiện trong cách ăn nói và mọi hành động đều tròn đầy trách nhiệm và bổn phận một cách tuyệt đối ba la mật. Niệm này vốn như vậy, không có ai tạo dựng nên cả. Nó không bị ảnh hưởng gì tới sống, chết hay tập khí thế gian. Nó không tên, không tuổi, không danh từ, không lời nói mà người ta cứ cố tình gán ghép cho nó. Nó siêu việt đối đãi, siêu việt tam giới và sáu nẻo. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy rằng, chỉ tạm gọi ta là Phật mà thôi.
Cái tính vô tướng không rời hữu tướng ấy chính là thật tướng, là cha mẹ của toàn vũ trụ vạn vật. Nó chính là tính không đang hiện hữu ngay ở muôn loài muôn vật. Nó đồng đều tự tịnh, tự định,
tự chiếu tỏa, tính tướng như như, sắc không đồng nhất là Bát Nhã Tâm Kinh. Vô cùng vi diệu, nhiệm màu, nó chẳng phải Phật, chẳng phải chúng sinh, chẳng phải phàm, mà cũng chẳng phải thánh. Nó chính là tâm bát nhã đúng nghĩa.
Tóm lại, chúng ta tu làm sao, học thế nào để hiểu và nhận ra bản lai sẵn có của mình là cái tâm bát nhã vừa nói ở trên. Tâm ấy nó không hề bị giới hạn, cũng không hề bị gián đoạn, nên phải là cùng khắp. Mà đã là cùng khắp thì quả đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Nghĩa là Phật Pháp không rời vũ trụ vạn vật, cũng là không rời chúng sinh. Không có chúng sinh thì làm sao có Phật Pháp? Phật Pháp chẳng ngoài chúng sinh, chúng sinh chẳng ngoài Phật Pháp. Do lẽ đó mà ai tu hành nghiêm chỉnh cũng sẽ thành Phật.
Cái giây phút nhận ra được tự tính ấy thật đúng ý nghĩa. Mừng Phật đản sinh, nó vừa thể hiện Phật đản sinh của chính mình, lại vừa báo hiếu được cha mẹ đời này và cả cha mẹ bao đời trước, cũng là đền ơn chư Phật tổ, các thiện trí thức cùng toàn thể muôn loài muôn vật.
Đề tài Phật đản sinh kỳ thứ nhất đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe Phật đản sinh tiếp theo kỳ 2 vào tuần tới cũng giờ này.
Love you.